This is KBDT, Highland Park, Texas.
Tiếng chuông reo giờ ra chơi thuở nào, hay khi tan trường, tiếng chuông nhà thờ hay tiếng chuông điện thoại đã nối kết ba cô bạn cả một đời, dù đã mất dấu nhau sau một ngày tháng tư. Tìm lại được nhau tại ba quốc gia trên hai châu cách biệt, mợ măng, mợ muối và mợ miến có phúc cùng ngồi lại với ước nguyện chia sẻ tình bạn, tình đồng hương, đồng phái, đồng môn, đồng cảnh với quý thính giả đài radio Sài Gòn Dallas. Chương trình Tiếng Chuông Reo mong đem lại nụ cười, tinh thần an vui hàng tuần cho người Việt khắp nơi.
trùng xa cách người cuối chân trời, đường dài hạnh phúc cầu chúc cho người.
Thưa quý thính giả, hôm nay trời Montreal nắng thu thật là tuyệt đẹp, trời xanh trong và mây rất là nhẹ. Măng đang ở trong một căn phòng rất là ấm cúng, rất là xinh xắn của bác Nguyệt Minh.
Xin lỗi nói riêng một câu, thông thường học trò gọi là cô tổng.
Cô tổng, dạ vâng, đây là hôm nay xin hân hạnh gửi đến tất cả các trưng vương khắp thế giới một giọng nói của cô tổng mà có lẽ các chị khó mà quên được, cho đến bây giờ vẫn rất là tươi trẻ. Thưa mời cô tổng ạ.
Dạ xin cảm ơn em rất nhiều. Bây giờ em muốn nghe chuyện cô nói về Trưng Vương hay là em muốn...
Thưa vâng, về Trưng Vương.
Về Trưng Vương.
Các chị Trưng Vương đang lắng tai nghe khắp thế giới ạ.
Ngày trước thì khi mà còn đi học thì bác học trường Đồng Khánh, Hà Nội. Trường đó là trường nữ trung học Đồng Khánh duy nhất.
Vâng.
Tiếng Việt.
Vâng.
Bởi vì lúc bây giờ là thời Pháp thuộc.
Vâng.
Thì thông thường thì có hai trường con trai, là một trường con trai Pháp là Lycée d'Arsaro và một trường cho con gái là Lycée Marie Curie.
Vâng.
Là cho những con các vị cai trị Bắc Kỳ cái thời
Marie
đó.
Marie Curie ở ngoài Hà Nội ạ.
Bác là người Hà Nội.
Dạ, nhưng mà Marie Curie ở Hà Nội ạ.
Marie Curie có từ Hà Nội.
À vâng.
Thì hai cái trường Pháp đó là dành cho con.
Vâng.
Các nhân viên.
Vâng.
Của Pháp.
Vâng.
Và một số nhân viên Việt Nam nhưng vâng. Mà được vào quốc tịch Pháp.
Vâng.
Thì con được vào học những trường đó.
Vâng.
Còn những người thuần túy Việt Nam như bác chẳng hạn thì có hai trường trung học, một trường con gái là trường nữ trung học Đồng Khánh.
Vâng.
Ở đường Đồng Khánh, Hà Nội.
Vâng.
Và trường con trai là trường gọi nôm na gọi là trường Bưởi.
Vâng.
Chứ còn chính đó tên của trường đó là trường
Chu Văn An phải không ạ?
Trường không. Trường ấy gọi là trường quên mất rồi, để lúc nào nhớ ra thì
vâng ạ.
Ở ngay bờ hồ.
Vâng.
Hồ Tây.
Vâng.
Vâng. Nên thơ đẹp lắm.
Vâng.
Thế thì học ở trường nữ trung học Đồng Khánh đến hết năm đệ tứ.
Vâng.
Thì thi cái bằng ngày xưa nó gọi là bằng diploma, mình không biết về giao dịch cái gì.
Vâng.
Bây giờ trí của bác nó cũng loạn.
Năm nay là bác được bao nhiêu ạ?
Năm nay á?
Vâng.
Năm nay ai mà hỏi nhỉ? Tôi xin lỗi bà bao nhiêu tuổi? 2 tuổi nữa thì tôi 100.
Ô.
Mới sinh cái gì đây? 98.
À, đúng rồi, sinh nhật 98.
Mới ăn sinh nhật 98.
Đây. Ô.
2 tuổi nữa thì 100.
Ô.
Đúng không? Chắc là bà giỡn. Cứ mở hồ sơ ra mà coi.
Trông bác đẹp lão quá. Cháu phải...
Tôi nghĩ là bà rồi. Thì nhiều nhất là 75 là cùng. Tôi bảo ôi giời ơi, quý hóa quá.
Dạ.
Nhưng mà thật tình ra ấy,
dạ.
Khó lòng mà đoán được tuổi của người Á Đông.
Vâng.
Là vì chúng tôi rất thận trọng cái vấn đề...
Vâng.
Nước da.
Vâng.
Không bao giờ da nắng.
Vâng.
Mà da nắng thì có cái nón.
Vâng.
Phải đội sùm sụp cái này.
Vâng.
Sợ cái mặt mất nám.
Vâng. Vâng.
Thế rồi giữ gìn cái nước da.
Vâng.
Nghĩa là không thể nào đoán được tuổi.
Vâng.
Của người Á Đông.
Vâng.
Và đặc nhất là người Việt Nam.
Thưa cô tổng. Cô về trường Trưng Vương từ lúc nào ạ?
À thế này. Phải nói cho em biết là cái thời của cô chiến tranh chiến tranh Nhật, chiến tranh Pháp thì cứ phải chạy loạn, lúc nào cũng có bom ở trên đầu, mà sống thì ở dưới hầm trú ẩn.
Vâng.
Thành ra là phải gọi tản cư, gọi là tản cư.
Vâng.
Về những cái vùng nhà quê.
Vâng.
Làm ai có làm thì về nhà quê.
Vâng.
Quê của mình.
Vâng.
Còn nếu không thì lại phải chạy sang những cái quê hàng xóm.
Vâng.
Để chạy loạn tránh bom đạn. Thế thì đến cô chạy đầu tiên chạy về làng Đồng Quan, rồi chạy về quê của cô là làng Ước Lễ. Nhưng mà về sau bom Nhật nó dữ dằn quá, phải chạy nữa. Thành ra là rốt cục phải chạy vào đến tận Thanh Hóa, là cái chỗ đó không có chiến tranh. Thế đến năm 1947 thì nghe tin là ngoài Hà Nội đã tạm yên. Thì gia đình cô lúc bây giờ đương ở cái chỗ đó gọi là Phủ Quảng. Thì nghĩ rằng thôi bây giờ mình đi giờ về, cứ chạy loạn mãi thế này trẻ con đến lúc nó phải cần phải đi học, phải cho các cháu về đi học, thì là mới trở về Hà Nội. Tức là năm đó là 1947.
Vâng.
Cô rất nhớ những cái thời gian đó. Thế thì về đến Hà Nội điêu tàn không thể tưởng tượng được. Bom Nhật, nhà cửa đổ nát hết tất cả, la liệt. Người chạy loạn cũng còn chưa về. Thì lần về được đến cái nhà cũ của mình, thì không biết ơn trên phù hộ, nhà được vẹn toàn, không đổ. Thế là vào ở, có chỗ ở. Nhưng bây giờ thì phải có kế sinh nhai, phải không có một cái nghề nghiệp, không có bằng cấp, có giấy tờ bằng cấp đủ thứ đấy. Thế nhưng mà không có tiền, không có cái gì hết, tan hoang. Mà lại có thể nói rằng thì là trong khi mình đi chạy loạn thì những các gian phi nó vào nó ăn cướp, nó lấy hết tất cả đồ đạc, nó lấy áo sống, cái gì của mình để lại là nó lấy hết, cái nhà trống rỗng. Thì bây giờ vì kế sinh nhai phải tìm việc làm, thì cô hai cả thầy hai người, lúc bây giờ cô có gia đình rồi mà có một người con trai đầu lòng, thì cô phải nghĩ, thầy cô phải nghĩ cách để mà kiếm ra tiền để sinh sống. Thì mới hỏi thăm ra thì bảo rằng có sở học Tránh, lúc bây giờ đã tái lập, đặt ở phố Hàng Vôi, Hà Nội, sở học Tránh. Thế là cô lập tức cô đến sở học Tránh, cô mang theo hết cả bằng cấp các thứ, cô tìm vào cái văn phòng, cô trình diện, cô bảo tôi là học trò trường nữ trung học Đồng Khánh và tôi có bằng cấp đây. Thì tôi bây giờ chúng tôi đi kiếm việc làm. Và thế thì mừng quá, Trường Trưng Vương sắp sửa tái lập. Tái lập. Lúc bây giờ không biết đã gọi là Trường Trưng Vương chưa, nhưng mà chưa có trường nữ trung học Trưng Vương, tên như vậy, được tái lập mà không có trụ sở, phải học nhờ của trường tiểu học Nguyễn Công Trứ ở dốc Hàng Than. Nhớ rõ ràng như thế.
Vâng.
Bây giờ bà làm cái đơn, cô chứ không có bà gì cả, lúc còn trẻ lắm, có 20 mấy tuổi, cô làm cái đơn cô xin làm việc. Thế thì người ta cho mình tờ giấy, cái bút, ngồi viết tên tôi là này, tôi đỗ bằng này. Nay tôi xin được một việc làm của Trường Trưng Vương. Chỉ có 2 ngày hôm sau đã có một người cầm giấy sự vụ lệnh chấp nhận cho cô này được làm việc tại Trường Trưng Vương. Bà hiệu trưởng là bà Nguyễn Thị Yến. Nhớ rõ ràng như thế.
Vâng.
Ui giời ơi, nghĩa là nó như là một cái tin, nghĩa là mình không thể nào tưởng tượng được. Ngày hôm sau, mà lúc bây giờ may mắn nhất là cái thành phố Hà Nội nó có tàu điện. Thành ra mình có phương tiện mình di chuyển. Chứ nếu mà từ nhà mà lên được đến dốc Hoàng Than thì đi cả tiếng đồng hồ đi bộ, làm gì có tiền mà đi. Mà xe lúc bây giờ là cái xe kéo. Vâng. Phải ngồi cái người phu sa người ta kéo thì làm gì có xa xích lô cái gì hết.
Vâng.
Thế là lên tàu điện, lên lên dốc Hằng Than, nhìn rõ ràng trường Lê Quý Đôn. Thế là mình vào.
Chứ không phải là trường Trưng Vương ạ.
Chưa.
Chưa. Dạ.
Trường cũng học nhờ người ta.
Vâng, vâng.
Tay mình cầm cái sự vụ lệnh vào cái văn phòng của họ tao tướng, thấy có một cái tấm biển nhỏ trường Trưng Vương chỉ mũi tên lên lầu. Thế là mình lại đi theo lên mũi tên lên lầu. Thế lên được đến lầu thì mũi tên lại trường Trưng Vương lại chỉ mũi tên vào. Mình mới cứ thế mình cứ đi lần. Có mấy lớp học mà trường ấy là trường tiểu học, nó chỉ có đến lớp nhất thôi.
Vâng.
Có ba lớp, lớp nhất, lớp nhì, lớp ba cái gì đó. Mình đi cái dọc hành lang này, có cái văn phòng và cuối cùng mình vào gõ gõ cửa vừa mới mở cửa. Thấy bà Nguyễn Thị Yến bà ấy ngồi cái bàn giấy. Thế thì bà ấy được nữa. À, Nguyễn Minh hả? Ôi giời ơi, cô mong quá. Cô không có người làm việc. Thế là chạy ùa vào. Đúng là bà giáo dạy mình ngày xưa ở trường Đồng Khánh. Hai thầy trò ôm nhau khóc. Bảo ôi giời ơi mừng quá Nguyễn Minh ơi. Ngày mai đến làm việc ngay cho cô. Bây giờ cô cần người lắm. Mà không có ai giúp việc tất cả. Thì ngày mai đúng 7 giờ rưỡi. Thế là bảo vâng con đi về con mừng quá. Con mừng quá cái nước mắt cứ chảy ròng ròng. Thế là ra về. Ra về đứng ở cái cửa. Lặng đi một hồi nó mới hồi lại. Thế là ra đón tàu điện đi về. Thế thì trong khi đi đường, buồn cười lắm cô Minh ạ. Trong khi đi đường tự nhiên mình nhớ mình được. Trời ơi cô Yến. Cô Yến ngày xưa dạy cái môn lý hóa. Tiếng Pháp nó là physics chimie. Khó lắm mấy cái formula của nó. Khó lắm. Mà không có học trò nào nó nhớ được cái phong nguyên. Mà mình thì cứ vênh vách. Cứ cô gọi lên bảng một cái là mình cứ vênh vách phong nguyên thế này. Theorem de Pythagore mà toàn tiếng Pháp. Cô yêu lắm, cô bảo rằng học trò giỏi yêu lắm. Thế thì buồn cười nó có một cái giai thoại là ngày xưa các cụ ấy là vấn tóc. Nó có cái quật độn tóc ở bên trong. Thế thì bà Yến này là một cái người thấp lùn, bà ấy quấn tóc, đứng lên trên cái bục, cái bảng treo ở trên có cái bục, hai bực, bực dưới, bực trên, học trò mà còn nhỏ này thì phải đứng lên cái bục mới viết được lên trên bảng. Thế bà này bà ấy thấp lùn, bà ấy cũng bước lên trên bảng, thì bà ấy đeo
cái khăn quấn
tóc.
Vâng.
Thế thì bà ấy phải ngừng cái đầu lên này bà ấy.
Nó rớt ra.
Cái độn tóc nó chạy ra đằng sau. Cái độn tóc nó nằm ở đây này. Học trò ở dưới này bảo tôi chết rồi. Nó mà rơi cái độn tóc ra bây giờ thì không biết làm thế nào.
Bài học thì không nhìn, lo nhìn lọt tóc của bà thầy.
Không biết là bà ấy giảng cái gì ở trên bảng. Mà chỉ lo bà ấy rơi độn tóc. Đứa nào đứa nấy mà ôi dồi ôi sợ quá. Mỗi giờ cụ đây, cụ ấy, bà ấy, à, cô ấy rơi độn tóc thì làm sao bây giờ. Nghĩa là không thể nào mà tưởng tượng được. Lấy cái tay này. Cái độn tóc nó chạy trở lại đây.
Bà hất tay một cái, độn tóc nó quay trở ngược lại.
Mình dưới này, ôi dồi ôi. Hú vía.
Hèn chị không ai, không ai thuộc phọc mưu hết ạ. À. Chỉ lo nhìn lọn tóc.
Chả biết giảng bài cái gì. Mà ngày xưa theorem nó nghĩa là khó lắm. Những cái công thức cái gì mà toàn tiếng Pháp, theorem là Pythagore thì cô còn nhớ. Chả biết là cụ viết cái gì chứ. Sợ động tóc. Đấy, một cái này. Nó chạy vào nó nằm đây này. Rồi. Học trò ở dưới này nghĩa là thở.
Nó theo dõi lọn tóc chạy lên trở xuống.
Thế thì cô lên cô gặp bà Yến. Xong xuôi lâu đấy rồi đi ra. Tự nhiên mình nghĩ lại, ôi trời ơi. Bây giờ cụ ấy không biết là cụ ấy còn vấn tóc hay là cụ ấy vấn khăn hay là cụ ấy cắt tóc hay cái gì mình không nhớ. Nhớ lại cái chuyện mà phải hất cái gì. Cứ đứng ở cái cửa
cái khăn vấn
trường ấy mà cười. Ôi trời ơi. cứ nghĩ như mày là ôi trời ơi mày sơ mày sợ bà ấy quá bởi vì cái môn của bà ấy khó bí đặc thế mà bà ấy mắng cho vỡ mặt ra học trò gì mà ngu xuẩn ấy thế này thế nọ mà thế này thì cứ lại rời lại phật đừng có rơi động tóc thế là nó buồn cười lắm cô cứ nghĩ lại đến cái chuyện đời xưa thế mình cứ tủm tỉm như thế mà mình đi về thế rồi từ hôm sau giờ đi đúng 7 giờ rưỡi, ôi giời bà này bé regro, đúng 7 giờ rưỡi mình cứ căn đồng hồ, ôi đúng 7 giờ thì mình ở nhà ra để còn đón xe tàu điện lên đến cái dốc Hàm Than, lại vào trong cái chỗ cái trường đó, trường học của người ta mình lại phải để mình đi lên lầu, thế là mình lên rồi, bây giờ ngồi đây, cô không có thư ký, cô không có giám thị, cô không có tùy phái, bây giờ con phải làm đủ hết công việc đó. Có bốn cái lớp, có bốn lớp primer, secondaire để nhận, lúc bây giờ còn không có đệ thất đâu, đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ, bốn lớp, thì cái lớp đệ ba cái lớp kia thì còn có độ 30-40 học trò, người ta tản cư chưa về, cái lớp đệ tứ có đúng 15 người.
Vâng.
Đệ tứ nó khó mà. Có đúng 15 người. Thế thì bây giờ việc thứ nhất là mỗi một ngày là cầm cái quyển sổ đi ghi tên những người vắng mặt. Việc thứ nhì rung chuông giờ vào học, đổi giờ, giờ nghỉ ra chơi 15 phút, giờ tan học. Cứ đúng cái giờ ấy là rung chuông. Việc thứ ba là nếu cần phải xuống dưới sở học chánh để lấy văn thư thì mình phải đi, thế còn ai đi vào đây, ra đón tàu điện xuống sở học chính lấy văn thư đem về, hay là cô bà hiệu trưởng này bái cần cái gì bái viết tay, không có thư ký đánh máy, không có một cái gì hết, viết này, cầm văn thư đó xuống, nghĩa là mình cứ đi về về như là cái con thoi mà đón tàu điện và đi về, sau mới mua được cái xe đạp thì mới đi xe đạp chứ thì nó nhanh. Ôi giời, cứ nhớ lại, thế thì mình gặp bà ấy xong mình bảo ôi giời ơi, ngày xưa học cái lớp toán lý hóa của cụ sợ không biết thế nào mà tả được, nó khó lắm, những cái theorem nó khó lắm, thế xong rồi lại nực cười được cái độn tóc.
Thế thì năm đó là năm 1947 ạ,
1947.
Vâng.
Thế thì được một năm cứ đi về về như vậy, vừa làm tùy phái, vừa làm thư ký, vừa làm giám thị, nghĩa là tất cả mọi việc là mình bao hết, không vâng. Có mình làm này, mình
à.
Mình
vâng.
Mình rung chuông vâng. Mình cầm văn thư vâng. Mình là một cái con như là một và kiêm chi hết cả mọi việc, ok không sao hết. Thế thì đến năm sau tự nhiên đúng là có ơn trên phù hộ, cái sở ấy nó gọi là sở công chánh, nó ở đường Hai Bà Trưng, thì nó lại được cất một cái nhà mới đẹp lắm, bây giờ nó giả lại chính phủ cái nhà cũ
à.
Thế thì sở học chánh các cụ ấy khôn ngoan quá xin cái nhà đó, thế là lập tức chắc là có tay trong cái gì mình không
vâng,
biết
vâng.
Cấp cho trường Trưng Vương được cái nhà đó. Thế là mình mới dọn về trường Trưng Vương
đầu tiên
ngay đường Hai Bà Trưng.
À, 1948.
Thế, lúc bây giờ là 1940.
Bác nói là năm
cô
sau.
Cô là cô ở cái trường Hàng Than là 47-48.
Vâng.
Thì là 48-49.
Vâng.
Cái niên khóa 48-49.
Vâng, vâng, vâng.
Thì về đấy.
Vâng.
Thế thì thô sơ lắm. Một cái nhà nhưng rồi nhà trống nhưng mà hai tầng
vâng.
Ở dưới là nó cái hình nó thế này
vâng.
Thức thợ này
vâng.
Đây là hai phòng
hình thức thợ vâng.
Hai phòng
vâng. Hình chữ T
vâng. Của họ
à không là, hình chữ L
của
hình
họ là bureau
vâng.
Thế nhưng bây giờ mình đặt là
vâng.
đây hai lớp
vâng.
Thế rồi họ lại còn cái lầu
vâng.
Thì đặt văn phòng bà hiệu trưởng
vâng.
Ở trên lầu
vâng.
Rồi lại trên này lại
vâng.
Hai lớp
vâng.
À,
vâng.
Đấy.
Vâng.
Thế là đại khái là cái
vâng.
Cái sự tích mà mới thành lập Trần Trinh Vương.
Wow. Thế thì tức là ở đó cho đến năm tư ạ?
Cho đến vào đấy một cái thì là thì là bây giờ các ông các bà mới lần lần mới ở hậu phương về.
Vâng.
Thì có cái ông Tăng Xuân An.
À vâng, ông Tăng đấy, Xuân An, ông ngoại của bạn cháu.
Ông đấy,
dạ, dạ.
Ông Tăng Xuân An, hai ông bà ấy đi tản cư mới trở về.
Vâng.
Mới trở về Hà Nội.
Vâng.
Thì chắc ông Tăng Xuân An để ông ấy quen ở sở học tránh.
Vâng.
Thì ông ấy được ngay lập tức vào cái chỗ gọi là cái văn phòng đó. Không biết bây giờ cô quên mất tên rồi nhưng mà chắc là để tuyển người.
Vâng.
Thế là dành cho bà Tăng Xuân An, bà ấy về bà ấy làm hiệu trưởng ở trường Trân Vương.
Vâng.
Thế thì các bà ngày xưa, bà, mấy bà giáo, bà giáo giáo dạy tiểu học thôi, bà giáo trường Hàng Cót ở Hà Nội lúc bây giờ có trường Hàng Cót, có trường Lò Đúc. Thế thì các cụ ấy về một cái thì là bà Tăng Xuân An bà ấy thâu nhập hết tất cả, đem lại trường Trưng Vương thì làm văn phòng, thì là giám thị, thư ký, có hết cả đủ thứ. Thế rồi các giáo sư, các bà ấy ở các nơi trở về, thì trong số đó thì có cái cô gọi là cô Mai Thị Từ.
Vâng.
Là con cái cụ Mai Phương.
Vâng.
Cụ Mai Phương là ở nhà học tránh.
Vâng.
Thế là cô Mai Thị Từ này vào dạy. Có cô Nguyễn Thị Lan.
Vâng.
Chắc lúc bây giờ các em còn nhỏ quá không biết.
Cháu chưa ra đời. Không thể biết. Dạ.
Pháp văn thì có cô Nguyễn Thị Nga.
Vâng.
Anh văn thì cô Nguyễn Thị Lan.
Vâng.
Pháp à, còn toán thì cái thầy đó tên là thầy Trịnh, có cô Trịnh Thị Phúc.
Vâng.
Thì dạy toán.
Vâng.
Thế còn một ông nữa, ông thầy nữa là ông Vũ Đình Bốn thì dạy vẽ.
Vâng.
Lắm lúc bây giờ nghĩa là cũng nhiều lắm.
Vâng.
Thế thì có hai ba bà cụ ngày xưa dạy mấy cái trường tiểu học thì bây giờ đem về làm giám thị.
Vâng.
Thì trong số đó có bà ấy tên là bà Lê Thị Nội.
Vâng.
Cô cứ nhớ hết tên mới thấy kỳ cục. Bà ấy Lê Thị Nội và bà nữa là Trịnh Thị Minh.
Vâng.
Thì đem về mà bà làm giám thị những lớp trên lầu và là giám thị những lớp dưới nhà.
Vâng.
Thế là bà Tân Xuân An đấy có cái văn phòng hiệu trưởng.
Vâng.
Thế thì cô lúc bây giờ
bà Yến thì về hưu ạ.
Ai?
Bà Yến á, người đầu tiên ấy ạ.
Bà Yến bà ấy lại đi Pháp.
À.
Ông ấy bị bệnh gì không biết ông ấy đi Pháp.
Vâng.
Thì bà ấy đi sang Pháp.
Vâng.
Theo ông ấy.
Vâng.
Để chữa bệnh hay cái gì đó.
Vâng.
Thế rồi về sau bà ấy từ chức, bà ấy không làm.
Vâng.
Vì thế bà Tăng Xuân An này mới lên làm hiệu trưởng.
Vâng.
Thế thì cô lúc bây giờ mình vừa mới chân đứt dân giáo, chả biết mình là cái nhân viên quái đản gì, trước là vừa là giám thị, thư ký, rồi tùy phái, lao công đủ hết mọi thứ.
Vâng.
Thì bây giờ được cất nhắc tuyển mấy cái bà già, giáo cũ, mấy bà dạy tiểu học về làm giám thị.
Vâng.
Thế thì mới cho cô lên làm tổng giám thị.
Vâng, tức là cô làm tổng giám thị từ năm 1949.
49.
Vâng. Wow.
Suốt từ bấy.
Vâng.
Cho đến 1975.
Vâng. Ồ.
Thế mà từ 75 đến 80 cô vẫn làm ở trường Trưng Vương.
Vâng.
Nhưng mà mất chức tổng giám thị, nó gọi cô là công nhân viên.
Thành ra cô ở lại đến 80 cô mới đi.
Đầu năm 81 cô mới đi.
81 cô mới đi.
Thành ra cô cũng nếm mùi 5 năm.
Vâng.
5 năm ở, vâng, cái trường Trưng Vương
sau
75 ấy.
Bây giờ mình nhớ lại thời ở ngoài Bắc đi ạ. Tức là năm 49 thì là coi như thành lập một cái trường Trưng Vương đàng hoàng.
Có trường Trưng Vương ở, vâng, đường Hai Bà Trưng.
Đường Hai Bà Trưng.
Nó lại đặc biệt như vậy.
Vâng. Tức là từ 48 cho đến 54.
Ừ.
Thì sao ạ?
48 đến 54 thì vẫn cứ ở cái trường Trưng Vương.
Vâng.
Thì lúc đầu thì vẫn, đầu tiên thì cũng chỉ có 4 cái lớp.
Vâng.
Nhưng về sau thì các giáo sư người ta về dần dần này. Thì ở nhà học tránh lúc bây giờ bảo mở một cái lớp thi tuyển.
Vâng.
Vào đệ nhị cấp.
Vâng.
Thế thì năm đầu tiên là có năm lớp đệ tam.
Vâng.
Đệ lớp đệ tam rồi mới mọc ra lớp đệ nhị, thành ra mới gọi là như là một cái trường đệ nhị cấp.
Vâng.
Thì cô mới được lên cái chức tổng giám thị.
Vâng.
Phải có đệ nhị cấp.
Vâng.
Thế giờ có 3-4 các cụ giáo già ngày xưa.
Vâng.
Thế thì cái thời mà cô đi học ở trường Đồng Khánh, mình là học trò thì có mấy bà giám thị. Bây giờ các cụ lại dở về làm giám thị chứ.
Dưới quyền của cô.
Dưới quyền của cô. Thế phải cô mới nghĩ, cô bảo rằng khó nghĩ quá. Ngày trước thì thưa cô con, bây giờ các cụ làm giấy quyền, bây giờ mình không biết là, thì gọi thưa cụ em,
vâng,
xưng em,
vâng,
thế người ta cũng quý hóa lắm,
vâng,
người ta cứ một đều thưa bà tổng, thưa,
vâng,
các cụ quý hóa lắm,
vâng.
Thế thì thế là cô làm suốt từ năm 48. Thế trong khi đó bà Nguyễn Thị Phú,
vâng,
bà ấy mới cũng hồi cư,
vâng,
thì bà làm giám học,
vâng,
bà Tăng Xuân An là hiệu trưởng,
vâng,
bà Nguyễn Thị Phú là giám học, mà
vâng,
cô là tổng giám thị,
vâng,
một cái trường đệ nhị cấp,
vâng.
Thế thì cái thời cuộc lúc bây giờ nó đã
nhiều biến động quá,
nó,
vâng,
nó di chuyển nhiều lắm,
vâng.
Thì cái bà Tăng Xuân An bà ấy vào Sài Gòn,
vâng,
hai ông bà vào Sài Gòn,
vâng,
để nói rằng thì là vào chơi,
vâng,
mà hóa ra là họ đi chạy loạn,
vâng.
Thế đến lúc đảo tránh với các thứ có lệnh di chuyển trường vào Nam,
vâng,
gọi điện gọi bà Tăng Xuân An ra để dọn trường,
vâng,
thì bà ấy lấy cớ là ốm,
vâng,
nhất định không ra,
vâng.
Thế thì bà Phú là giám học, thì bà ấy có cái bà em là lại chính cống ở trong Sài Gòn,
vâng.
Mạnh lúc bây giờ Mạnh ai người ấy đi chứ không cần biết gì,
vâng,
mua vé máy bay cho bà Phú, cho bà ấy vào, thế là bà ấy lên máy bay, bà ấy đi luôn.
Ôi rồi ôi,
cả cái trường còn lại mình cô.
Ôi rồi ôi, đó là năm nào ạ?
1949 này.
49 ạ, vâng, tức là không phải 54 ạ, chưa phải di cư 54.
Lúc 49 còn ở Hà Nội mà.
Vâng,
đúng rồi, còn lại một mình cô.
Vâng.
Thế thì ra nhà học tránh ra lệnh dọn trường.
Vâng. Vậy chắc là phải gần 54 rồi chứ ạ, mới nói chuyện dọn trường chứ ạ.
Hả?
Chắc phải gần 54 mới nói chuyện dọn trường ạ. Chắc 54 rồi đấy ạ.
Không.
Chưa.
49
là bắt đầu làm trường đệ nhị cấp. Rồi chắc cũng phải được vài năm ạ.
Cô không nhớ nhưng mà rõ ràng cái năm đó mới là mới bảo phải dọn trường vào Nam.
Vâng.
Thì cô bây giờ không biết làm thế nào.
Vâng.
Mà bây giờ làm cái gì, tôi làm cái gì bây giờ. Các bà
đi
hai là chùm đi mất cả rồi.
Vâng.
Thế thì nhà học tránh mới phải cấp cho một số gỗ,
vâng,
để mà đóng ra mấy cái thùng,
vâng,
cho những các thứ đồ vào đấy để gửi vào Nam. Thì trường lúc bây giờ có một ông gọi là ông tùy phái,
vâng,
một ông nữa là ông thợ mộc,
vâng.
Thế thì cái ông thợ mộc đó nói ông là ông đóng cái thành cái thùng, hai mấy cái thùng lớn này, để đựng hồ sơ. Thế là một mình cô, trong khi đó mình đã khổ tâm quá trong gia đình, nghĩa là không biết tính toán là đi hay ở hay cái gì nữa, là nó xáo trộn,
vâng,
mà mình phải lo mà cái trường. Thế bây giờ thôi thì làm được cái gì thì mình làm, tất cả bao nhiêu sách thư viện cho vào, bao nhiêu đồ vào phòng thí nghiệm,
vâng,
cho vào một thùng, hồ sơ học sinh những cái thùng nó to thế này. Thế thì cái ông mà thợ mộc, ông ấy đóng thùng cho mình các thứ, mình xếp đặt. Thì ngày mình xếp đặt vào, tối ông ấy đến, ông lấy hết cả ra.
Ồ,
bao nhiêu sách phòng thí nghiệm và sách của phòng thư viện rồi,
rồi
đồ nghề của phòng,
ông là cộng sản
lấy giữ lại.
Ôi giời,
hóa ra là ông ấy là người,
ông là người của Hồ Chí Minh,
người của thế bây giờ gọi là cái gì nhỉ,
Việt Minh.
Việt Minh,
vâng,
lấy hết tất cả đi.
Ôi giời ơi,
thế thì thôi mình làm cái gì bây giờ, thì đem được hồ sơ học sinh,
vâng,
sách giáo khoa nó cũng lấy lại,
vâng,
cái gì nó cũng lấy lại. Thế thì nhà học tránh người ta bảo rằng ngày ý ngày nọ sẽ có xe cam nhông đến để lấy thùng để chở đi vào Sài Gòn. Thế còn chơi thổ địa ra có mấy, chỉ toàn hồ sơ học sinh, chả có cái gì giá trị cả, nó lấy lại hết cả rồi, làm nào được. Thế rồi thì đến cái ngày đó thì là gia đình cô cũng phải đi chứ bây giờ làm nào.
Được.
Thế lại xong gia đình thì cứ rùng rằng, kẻ ở người đi. Thế bà thôi, bà mẹ của thầy đáng nhẽ đón cụ vào, thì cái bà lại có cái bà chị dâu nhất định bà ấy giữ bà cụ lại, không cho bà cụ đi. Và thôi làm thế nào bây giờ, kẻ ở người đi nữa là đau khổ không biết thế nào. Rốt cục là chỉ có thầy cô với lại ba đứa con.
Vâng.
Thế thì mình đi ngày ý ngày nọ sẽ có xe Cam Dung nó chở đi ra máy bay để trở vào Sài Gòn. Gì? Lúc bây giờ đã không biết có tổng người di cư chưa nhỉ hay là cái gì cô nhớ mang máng. Thế là bà Tăng Xuân An nhất định là bà ấy không có ra. Bà ấy cáu ốm bà không ra. Thế đến lúc mình vào đến Sài Gòn thì không hiểu là ở vào đâu bây giờ quên lâu ngày quá quên mất rồi. Thế nhưng mà ở nhờ Trần Gia Long. Trần Gia Long nó cho ở nhờ.
Vâng.
Bao nhiêu lớp học của họ họ dọn đây họ cho. Thế là mỗi một cái hình người ở ngoài Bắc vào mà thuộc về học tránh thì cái hiệu trưởng Trần Gia Long nó cho một căn phòng để mà ở tạm.
Vâng.
Thế thì hai ông bà Tăng Xuân An này ở một phòng
ở trong trường Gia Long ạ,
trong trường Gia Long lớp học của họ.
Vâng.
Họ dẹp hết bàn ghế đi.
Vâng.
Nằm xuống đất thì lần lưu làm cái trò gì mình không biết, nhưng mà vâng, cô có biết rằng nó cứ cho mỗi gia đình một phòng.
Vâng.
Thế thì gia đình nhà cô cũng vào đấy. Thế bà Tăng Xuân An thì bà ấy vào từ đời kiếp nào ấy, bà ấy thuê một bà chị hai đi chợ nấu ăn, nghĩa là đâu ra đấy, mình thì làm cái gì bây giờ, thì chạy ra phố ra mua cái đại khái cái bánh giò bánh trưng cái quế đản gì về ăn. Thế là ở trong trường Gia Long một thời gian thì không biết được cái rồi tiếp tục nó là cái gì nữa thì cô không biết, nhưng mà đại khái nó
lúc
là
nó trộn rộn quá không thể nhớ được.
Vâng. Đại khái nó là như vậy.
Vâng.
Thì cô ấy, hiệu trưởng lúc bây giờ là bà Tăng Xuân An, bà ấy xuất hiện ra là bà ấy là
hiệu trưởng
Trần Dương Vương.
Vâng.
Thế xong rồi các cái thùng đồ mà mình đóng hộ đồ mình để rõ ràng địa chỉ Trần Gia Long cái gì đó, nó đi đường thủy từ bến hải cảng Hải Phòng, nó đi suốt, nó vào đến Vũng Tàu rồi nó lên Cam Dương nó giao đến Trần Gia Long cho mình.
Vâng.
Thế là mấy cái thùng mà đem vào thì cũng còn cứu vãn được một chút, nghĩa là những cái nhiều thứ nó giữ lại, nhưng mà cũng có họ nhất là cái hồ sơ học sinh.
Vâng.
Thế ôi trời ơi, lúc bây giờ thì cũng là một cái, cô nghĩ là cũng có ơn trên phù hộ.
Vâng.
Với lại chắc là hai bà Trưng phù hộ.
Vâng.
Nó cấp cho mình cái trường mình đương ở nhờ, cái trường Gia Long, họ cấp cho mình cái trường Trưng Vương thì sau này ở trước cửa Sở Thú.
Vâng.
Rất là thô sơ, thế nhưng mà thôi, mình có cái trường riêng biệt. Thế
đó là những năm
ấy là năm
chắc khoảng 55 không ạ, di cư là 54 tháng 7 54 thì cô có lẽ là đến phải 55 mới bắt đầu có cái trường đó.
Không, có phải 49 không nhỉ?
Dạ không, 49 là cướp chính quyền thì đến 54 mới là đi di cư đấy ạ.
54 thì vào Sài Gòn à?
Vâng, 54 giờ Sài Gòn. Thế như vậy cô ở nhờ một thời gian ở trường Gia Long thì chắc phải đến sớm nhất là phải năm 55, niên học 55 tháng 9 mới có trường riêng được.
Mãi về sau mới dạ, cấp cho cái trường ở Sở Thú.
Dạ, vậy là khoảng 55.
Học nhờ trường Gia Long.
Dạ, vậy là khoảng năm 55.
Cô có cái ảnh mà chụp ở,
dạ,
ở trường Gia Long.
Dạ, vậy chắc khoảng năm 55.
Cái bà hiệu trưởng Gia Long người ta cũng tử tế lắm, người ta cũng cho ở nhờ. Thế rồi mình không có bureau thì họ, cái cổng trường Gia Long nó có hai bên, nó có hai cái nhà con.
Vâng.
Một cái này là của cái cô gác gian.
Vâng.
Còn cái bên này là chắc là cái để cho những các học sinh Gia Long lúc bây giờ nó có nội trú.
Vâng.
Thì là những các gia đình mà đến thăm.
Vâng.
Thì là
ngồi ở ngoài đó.
Cái salon.
Vâng, vâng.
Thì bây giờ họ dành cho mình cái phòng đó làm văn phòng Trần Trưng Vương.
Vâng.
Thế là bây giờ mới đặt văn phòng thì là bà Tân Xuân Lan mới gì các bà mới xuất hiện ra.
Vâng.
Thì rồi lại dạy cho một ông làm kế toán thì cái gì, nghĩa là tất cả mọi người vào cái phòng nó còn nhỏ, đây nó bằng đúng cái chỗ này này.
Vâng.
Nó bằng đúng cái chỗ này từ, vâng, đây ra đến đây.
Vâng.
Thì đặt vòng một bà thư ký đánh máy.
Vâng.
Lúc bây giờ có cái bà thư ký là bà Trinh Diêu.
Vâng.
Em có biết không nhỉ?
Dạ không.
Người Nam, à người Trung.
Dạ không.
Công đẳng tôn nữ Trinh Diêu.
Vâng.
Thì là thư ký.
Vâng.
Thế rồi một ông nữa thì là cô còn nhớ tên cái ông ấy là tên là Lê Đình Vệ thì phải.
Vâng.
Ông ấy làm hội kế.
Vâng.
Thế cô thì là tổng giám thị trường Trưng Vương.
Vâng.
Ba bộ mới lại hai bà nữa.
Vâng.
Là giám thị.
Vâng.
Thế là ngồi tất cả mọi người, những người ngồi ở trong cái phòng đó làm việc. Thế rồi
thế học sinh mà di cư từ trường Trưng Vương ở Hà Nội vào họ có đến trình diện không ạ?
Họ cũng khá đông.
Vâng.
À thế bây giờ mới ông Đăng Xuân An này, lúc nghe ông ấy ở Nga học tránh.
Vâng.
Thì ông ấy đứng ra thì chắc là ông ấy sắp đặt tất cả mọi chuyện, thì bà Đăng Xuân An là lại xuất hiện ra làm hiệu trưởng.
Vâng.
Thì là tận Trình Gia Long nó cho mượn 4 cái lớp học.
Vâng.
Cô nhớ hình như học buổi chiều.
Mỗi lớp được 20 người không ạ?
Không, cũng khá. Lúc bây giờ cả người Nam lúc bây giờ nó cũng vào nó học.
À vâng.
Mỗi lớp 30-40 người.
Vâng. Mỗi lớp 30-40 người mà cũng được 4 lớp.
Người ta nó vâng. dành cho mấy cái lớp học ở từng dưới nhà.
Vâng.
Trên của họ, họ là còn có cả anh Tiếng Na là
vâng, vâng,
lưu
vâng,
trú.
Vâng, đúng rồi. Vâng.
Thế thì họ dành cho mình 4 lớp học ở dưới nhà.
Vâng.
Thế thì giải rác ra này. Thế rồi mình cũng có kế toán, mình cũng có đủ thứ. Bước 1-2 năm gì đó thì là được cấp cái trường ở Đường Nguyễn Bình Khiêm thì là
vâng.
dọn đi.
Vâng.
Thế nhưng mà mấy cái năm đầu ấy, cô nghĩ cô bảo rằng thì là nhiều kỷ niệm lắm. Thế rồi dắt các giáo sư thì dần dần cứ xuất hiện ra dần dần.
Vâng.
Để có cô Nguyễn Thị Lan đấy, cô nói đấy.
Vâng.
Dạy anh Văn để cô, còn một số người ta không có đi vào Nam.
Vâng.
Ừ, một số không có vào Nam.
Thế bà Phú thì
bà Phú cũng thì vào. Bà Phú lúc bây giờ bà làm giám học.
Vâng.
Bà Tăng Xuân An là hiệu trưởng.
Vâng.
Bà Phú là giám học.
Vâng.
Cô là tổng giám thị.
Vâng.
Là, thì họ cấp cho mình cái văn phòng ở cái cửa ngoài đường vào.
Vâng.
Thì ngồi ở đấy. Thế sau đó thì là chắc là ông Tăng Xuân An ông ấy cũng có quen thuộc hay là ông ấy đề mác gì mình không biết. Thì
có
cấp
cái trường
cho mình cái trường Trưng
vâng.
Vương.
Vâng. Thế là hôm nay chắc là cháu xin ngừng ở đây để tiếp tục một lần nữa. Thì bác sẽ kể lại là cái giai đoạn của trường mới, cái trường Trưng Vương mà ai cũng biết hết ở đường Nguyễn Bình Khiêm bây giờ. Chắc mình ngưng hôm nay ở đây. Đến giờ bác đi xơi cơm.
muôn thuở còn thương, còn thương. Em tan trường về, anh theo ngõ về. Em tan trường về, anh theo ngõ về. Môi em mỉm cười, mang mang sầu đời tình.
Đường xưa, đường xưa.